Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong không khí rực rỡ cờ hoa của những ngày tháng giêng lịch sử, hàng triệu trái tim người dân đất Việt đang cùng hướng về thủ đô Hà Nội, nơi diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây không chỉ là một kỳ đại hội chuyển tiếp, mà là đại hội của ý chí tự lực tự cường, là điểm tựa để chúng ta hiện thực hóa khát vọng về một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045. Với ý nghĩa đó, trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi dành nhiều thời lượng phản ánh không khí phấn khởi, niềm tin, sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên, nhân dân cả nước cũng như nhân dân các dân tộc Gia Lai hướng về đại hội. Trong đó, bài của đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội 14 sẽ nêu rõ những kết quả nổi bật, định hướng trọng tâm và yêu cầu đặt ra đối với báo chí trong đợt tuyên truyền cao điểm hướng tới Đại hội 14. Phóng sự phản ánh về hoạt động của các phường xã trên địa bàn tỉnh, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, sự kiện đặc biệt quan trọng của đất nước sẽ được giới thiệu trong phần tiếp theo của chương trình. Còn ở phần cuối chương trình là bài ghi nhận niềm tin của đồng bào các dân tộc tỉnh Gia Lai vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời mong muốn Đại hội đại biểu lần thứ 14 của Đảng sẽ có thêm nhiều quyết sách quan tâm, chăm lo, nâng cao đời sống cho người dân, nhất là ở dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn. Và trước hết, mời quý vị và các bạn nghe phần tin thời sự.
Sáng nay 19 tháng 1, tại thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đã chính thức bước vào ngày làm việc đầu tiên. Theo chương trình, trong sáng nay đã diễn ra phiên họp trụ bị của Đại hội. Đại hội 14 của Đảng diễn ra từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 1 này, với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trong cả nước. Trong đó, đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai có 36 đồng chí dự đại hội, đại diện cho trên 147.000 đảng viên trong toàn đảng bộ tỉnh. Với phương châm đoàn kết dân chủ kỷ cương đột phá phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng thể hiện tinh thần xuyên suốt trong lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng trong nhiệm kỳ tới. Đại hội 14 của Đảng có chủ đề dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tự chủ chiến lược, tự cường tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vương mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng sẽ chính thức khai mạc và sáng mai, ngày 20 tháng 1, đại hội sẽ xem xét, thảo luận và thông qua nhiều văn kiện quan trọng hoạch định đường lối phát triển của đất nước trong thời gian tới, nhằm xây dựng Việt Nam phát triển hùng cường thịnh vượng trong giai đoạn mới với hai mục tiêu: 100 năm thành lập Đảng và thành lập nước. Nội dung thông tin về Đại hội 14 của Đảng sẽ được chúng tôi cập nhật phản ánh trên các loại hình báo chí, phát thanh truyền hình, báo in, báo điện tử và các nền tảng mạng xã hội của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.
Cũng trong sáng nay, trước khi bước vào ngày làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước cùng đại biểu dự đại hội đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong không khí trang nghiêm, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và các đại biểu dự đại hội đã đến đặt vòng hoa và vào viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vòng hoa mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại", đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, người đã sáng lập, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam đội tiên phong của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Thực tiễn phong phú sinh động của cách mạng nước ta trong gần một thế kỷ qua đã chứng minh sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, toàn quân, toàn dân ta tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng và truyền thống yêu nước của dân tộc, cùng đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu, chung sức, đồng lòng, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, tạo đà đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự đại hội đã đến đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Ba Đình, Hà Nội.
Cũng trong sáng nay, các tổ chức đoàn trên địa bàn tỉnh Gia Lai đồng loạt tổ chức lễ chào cờ, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, theo sự chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn. Tại chi đoàn báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, 20 đoàn viên thanh niên đã tham gia lễ chào cờ trang nghiêm với các nghi thức chào cờ, hát quốc ca, quốc tế ca và đoàn ca, xem phim tư liệu tuyên truyền về Đảng và Đại hội 14, tham gia sinh hoạt chính trị hướng về sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Cùng thời điểm, tại khu di tích lịch sử văn hóa nhà lao Pleiku, phường Diên Hồng, 60 đoàn viên thanh niên đến từ các phường Pleiku, Diên Hồng, Hội Phú, An Phú, Thống Nhất và xã Biển Hồ đã tổ chức lễ chào cờ, dâng hương tưởng niệm, thể hiện lòng tri ân đối với các thế hệ cách mạng đi trước. Bên cạnh hoạt động chào cờ, tuổi trẻ Gia Lai còn hưởng ứng trào lưu tuổi trẻ hướng về Đại hội 14. Thông qua việc chụp ảnh với cờ Đảng, cờ Tổ quốc, tổ chức hành trình về nguồn, tham quan các địa chỉ đỏ, tham gia các hoạt động an sinh xã hội và lan tỏa thông điệp chúc mừng đại hội trên các nền tảng mạng xã hội. Chuỗi hoạt động góp phần tuyên truyền sâu rộng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao nhận thức chính trị và khơi dậy tinh thần trách nhiệm, khí thế thi đua trong đoàn viên thanh niên toàn tỉnh.
Hôm qua ngày 18 tháng 1 tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai đã diễn ra lễ động thổ dự án khu phức hợp nhà ở cao tầng và thương mại Phù Đổng do công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai làm chủ đầu tư. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của đô thị Pleiku, đồng thời là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế, đại diện lãnh đạo các sở ngành, chính quyền địa phương và tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai. Theo quy hoạch được phê duyệt, dự án khu phức hợp nhà ở cao tầng và thương mại Phù Đổng được xây dựng trên khu đất rộng gần 7.000 m² với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 591 tỷ đồng. Công trình gồm một tòa nhà cao 80 m, quy mô 22 tầng nổi và 2 tầng hầm. Tổng diện tích sàn xây dựng đạt hơn 77.000 m². Trong đó, khối đế gồm 3 tầng, bố trí chức năng thương mại, dịch vụ, khối tháp căn hộ từ tầng 3 đến tầng 22. Khi hoàn thành, dự án sẽ cung cấp ra thị trường 610 căn hộ chung cư, hình thành cộng đồng dân cư mới với quy mô khoảng 1.800 người. Dự án tọa lạc tại một trong những vị trí đắc địa bậc nhất của Pleiku với 3 mặt tiền, nằm trên trục đường Nguyễn Tất Thành, liền kề khách sạn Mường Thanh và gần vòng xoay Phù Đổng, kết nối thuận lợi với các công trình hạ tầng trọng điểm của đô thị Pleiku. Phát biểu tại lễ động thổ, đại diện chủ đầu tư khẳng định dự án là dấu mốc quan trọng thể hiện cam kết gắn bó lâu dài của doanh nghiệp với sự phát triển của tỉnh Gia Lai. Dự án được triển khai với mục tiêu không chỉ xây dựng các căn hộ mà còn kiến tạo không gian sống hiện đại, đáp ứng nhu cầu nhà ở và thương mại, đặc biệt cho người trẻ với mức giá phù hợp nhưng bảo đảm chất lượng cao. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế đánh giá cao năng lực, uy tín và những đóng góp của tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đối với sự phát triển kinh tế xã hội địa phương trong nhiều năm qua. Đồng thời khẳng định, Gia Lai luôn nhất quán quan điểm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, tạo môi trường đầu tư thông thoáng và minh bạch. Đồng chí Nguyễn Hữu Quế đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các sở ngành địa phương để triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, hài hòa với cảnh quan đô thị, sớm đưa công trình vào hoạt động, góp phần xây dựng Pleiku trở thành đô thị đáng sống.
Chiều hôm qua 18 tháng 1 tại Trường Đại học Quy Nhơn, Hội Địa lý Gia Lai tổ chức đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030. Trong nhiệm kỳ 2021-2025, Hội Địa lý Gia Lai, tiền thân là Hội Địa lý Bình Định, đã không ngừng củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động. Từ 23 hội viên khi mới thành lập, đến nay hội có 68 hội viên, ban chấp hành gồm 9 ủy viên, cùng 3 chi hội chuyên môn, tạo nền tảng hoạt động ngày càng hiệu quả. Hoạt động nghiên cứu khoa học của hội đạt nhiều kết quả nổi bật với 26 đề tài các cấp đã nghiệm thu, khoảng 150 bài báo khoa học được công bố, trong đó có hơn 20 bài trên các tạp chí quốc tế. Hội viên cũng trực tiếp hướng dẫn 2 luận án tiến sĩ và hơn 45 luận văn thạc sĩ. Công tác tư vấn phản biện xã hội được hội tham gia tích cực với hàng chục nhiệm vụ liên quan đến quy hoạch, đánh giá tác động môi trường và các dự án phát triển kinh tế xã hội tại nhiều địa phương khu vực miền Trung Tây Nguyên. Nhiệm kỳ 2025-2030, Hội Địa lý Gia Lai đặt mục tiêu phát triển từ 100 đến 120 hội viên, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học ứng dụng công nghệ địa không gian, tăng cường tư vấn phản biện xã hội, góp phần phục vụ hiệu quả sự phát triển bền vững của tỉnh. Đại hội đã hiệp thương bầu ban chấp hành Hội Địa lý Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 9 ủy viên: Tiến sĩ Nguyễn Thị Lành, giảng viên khoa Khoa học tự nhiên, Trường Đại học Quy Nhơn, được bầu giữ chức chủ tịch Hội Địa lý Gia Lai lần thứ nhất.
Cùng với việc thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh về bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy trong dịp trước, trong và sau diễn ra đại hội, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ còn chủ động rà soát lại toàn bộ các phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại các điểm diễn ra sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng. Tăng cường công tác phối hợp với các cấp, các ngành, tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng cháy chữa cháy tại 100% các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu dân cư. Qua đó, chủ động phòng ngừa, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.
Thưa quý vị và các bạn, trong công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, thông tin tuyên truyền có vai trò đặc biệt quan trọng trong định hướng dư luận, củng cố niềm tin và lan tỏa tầm nhìn khát vọng phát triển. Bài viết sau của đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương, Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội 14, sẽ nêu rõ những kết quả nổi bật, định hướng trọng tâm và yêu cầu đặt ra đối với báo chí trong đợt tuyên truyền cao điểm hướng tới Đại hội 14. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, Đại hội 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam đánh dấu bước ngoặt quan trọng, không chỉ tổng kết một nhiệm kỳ, một chặng đường phát triển, mà còn xác lập tầm nhìn chiến lược, định hướng con đường đi lên của đất nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, hướng tới hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và 2045. Chính vì vậy, công tác thông tin tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội 14 của Đảng được xác định là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, trong đó báo chí là lực lượng chủ đạo. Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng các cơ quan báo chí tập trung thông tin, tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội 14 của Đảng ngay từ đầu năm 2025. Chúng ta ghi nhận sự nỗ lực vượt bậc, những đóng góp rất quan trọng của báo chí trong tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp và công tác chuẩn bị Đại hội 14 của Đảng. Báo chí sớm chủ động triển khai đồng bộ, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ trong thông tin, tuyên truyền, tạo khí thế chính trị tích cực, rộng khắp, làm nổi bật tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, đổi mới. Thông tin kịp thời, chính xác, hiệu quả, đúng định hướng, góp phần quan trọng định hình nhận thức xã hội về Đại hội 14 của Đảng, về những kết quả nổi bật sau 40 năm đổi mới của nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng, nhất là các chủ trương, quyết sách, chiến lược lịch sử của Đảng từ tháng 8 năm 2025 đến nay. Thông qua tuyên truyền, báo chí đã giúp người dân thấy rõ sự cầu thị, trách nhiệm, trí tuệ, dân chủ, công phu, toàn diện trong công tác chuẩn bị văn kiện và nhân sự cấp ủy các cấp, khẳng định giữ vững vai trò kiềng ba chân, kiểm chứng, làm sáng tỏ, định hướng dư luận, đấu tranh kiên quyết với thông tin sai trái, xấu độc, qua đó góp phần giữ vững ổn định chính trị tư tưởng, giữ vững thế trận tư tưởng, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, nhà nước và chế độ. Từ đó, tạo nên một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tạo động lực, niềm tin, khí thế quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và chuẩn bị tốt nhất cho thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Chỉ trong 3 tháng gần đây, đã có hàng chục nghìn tin bài chương trình Đại hội 14 và Đại hội Đảng bộ các cấp. Hệ thống báo chí Cách mạng Việt Nam đã phát huy vai trò chủ lực, nòng cốt, xung kích, thực sự là tiếng nói của Đảng, nhà nước và diễn đàn tin cậy của nhân dân. Các cơ quan báo chí chính trị chủ lực như báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân, các cơ quan báo chí của bộ, ban ngành trung ương và địa phương đã xây dựng kế hoạch triển khai bài bản, thông tin đa dạng và hấp dẫn. Điều này cho thấy báo chí đã thực sự làm chủ trận địa thông tin, góp phần cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược mà Đại hội 13 đề ra. Song song với đó, việc tổ chức trung tâm báo chí phục vụ Đại hội 14 của Đảng không chỉ nhằm bảo đảm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, đầy đủ cho báo chí mà còn thể hiện tinh thần công khai, minh bạch, chủ động hội nhập, tăng cường đối thoại và lan tỏa hình ảnh Việt Nam hòa bình, ổn định, đổi mới, phát triển tới nhân dân trong nước, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế. Trong bối cảnh không gian mạng phát triển nhanh, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, báo chí khẳng định vai trò, định hướng dư luận, kịp thời đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, xấu độc, góp phần giữ vững, ổn định chính trị tư tưởng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Mỗi tin bài, mỗi sản phẩm báo chí trong giai đoạn này vừa mang giá trị thông tin, vừa góp phần hình thành tinh thần, khí thế chung của xã hội trước thềm Đại hội 14 của Đảng. Tinh thần xuyên suốt trong công tác tuyên truyền Đại hội 14 là chủ động, cung cấp thông tin, không để bị động bất ngờ, bảo đảm thông tin về Đại hội được truyền tải đúng định hướng, kịp thời, chính xác, đầy đủ và thuyết phục. Bởi trong bối cảnh môi trường truyền thông đa chiều hiện nay, nếu không chủ động cung cấp thông tin, không làm chủ trận địa thông tin thì rất dễ rơi vào thế bị động. Thời gian qua, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan liên quan để lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội 14 của Đảng. Các cơ quan báo chí đã đầu tư nguồn lực, tổ chức triển khai bài bản, khoa học, tạo sức lan tỏa lớn trong xã hội. Để đảm bảo thông tin được truyền tải kịp thời, chính xác, đầy đủ, các cơ quan báo chí đã mở chuyên trang, chuyên mục, tăng tần suất, tăng chất lượng, tăng tốc, đổi mới toàn diện nội dung, hình thức, thông tin. Nội dung tuyên truyền toàn diện, đúng, trúng, kịp thời, tạo điểm nhấn, ấn tượng đặc biệt về Đại hội 14 của Đảng, bảo đảm đúng chỉ đạo, định hướng của Đảng, không để xảy ra sai sót, giữ vững nguyên tắc, chính xác, thống nhất, chuẩn mực, thuyết phục. Thông tin trên báo chí phải là dòng thông tin chủ lưu, dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội và trên không gian mạng, chủ động, không né tránh việc đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc trên không gian mạng. Cụ thể, các cơ quan báo chí phải tập trung thông tin, tuyên truyền, làm nổi bật tầm vóc chính trị, lịch sử, chiến lược của Đại hội 14, nêu bật được tầm nhìn của Đảng, thành tựu của đất nước, khát vọng của dân tộc, quyết tâm đổi mới, chỉnh đốn Đảng. Báo chí không chỉ đưa tin mà phải thắp lên niềm tin, truyền đi khí thế, lan tỏa năng lượng tích cực đến toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Công tác chuẩn bị nhân sự và văn kiện phải được thông tin theo hướng công khai, minh bạch, chặt chẽ, dân chủ, khoa học. Nội dung tuyên truyền phải giúp nhân dân hiểu rõ công tác nhân sự được chuẩn bị bài bản, khoa học, đúng quy định. Người được giới thiệu thực sự tiêu biểu về trí tuệ, năng lực, phẩm chất và uy tín. Các văn kiện đại hội được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, sâu sắc, bám sát tình hình thực tiễn và có tính hành động cao. Đây là thông tin trọng điểm. Báo chí phải tiên phong đi đầu, không để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, bóp méo, gây kích động, nghi ngờ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thông tin trên báo chí khắc họa dấu ấn đậm nét về kết quả, thành tựu, sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong 40 năm đổi mới, nhất là thành tựu nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào tương lai đất nước. Các cơ quan báo chí cần chủ động, kiên quyết đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc, các luận điệu sai trái, thù địch bằng lý lẽ sắc bén, chứng cứ thuyết phục. Báo chí phải làm chủ không gian mạng, giữ vai trò dẫn dắt chủ đạo chứ không chạy theo mạng xã hội. Về hình thức, cần đầu tư nghiêm túc vào công nghệ truyền thông để tạo ra những sản phẩm báo chí số chất lượng. Đại hội 14 của Đảng phải có những sản phẩm truyền thông khác biệt, chính xác, thuyết phục, hấp dẫn, có khả năng lan tỏa cao. Xây dựng các gói nội dung số để tuyên truyền về Đại hội 14 của Đảng, đẩy mạnh xây dựng, đăng, phát clip ngắn, phóng sự, livestream, tọa đàm online trên các nền tảng số để tiếp cận thế hệ trẻ, lực lượng nòng cốt, lan tỏa thông tin tích cực. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện trọng đại của Đảng, của dân tộc. Mỗi bài báo, mỗi dòng tin, mỗi sản phẩm truyền thông trong thời điểm này cần góp phần định hình bầu không khí chính trị cả nước, củng cố niềm tin của nhân dân và lan tỏa khát vọng vươn lên của đất nước. Báo chí phải là lực lượng kiến tạo cho dòng chảy thông tin tích cực trên không gian truyền thông. Mỗi cơ quan báo chí, mỗi người làm báo cần nhận thức sâu sắc rằng tuyên truyền về Đại hội 14 của Đảng trên bình diện quốc tế không chỉ là việc truyền tải thông tin về một sự kiện chính trị mà còn là dịp để Việt Nam truyền đi thông điệp về một Việt Nam không ngừng đổi mới, sáng tạo, một Việt Nam đoàn kết, năng động, hội nhập, tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, nỗ lực, quyết tâm vượt qua các khó khăn để trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế, xã hội. Vì vậy, cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, trí tuệ và danh dự của người làm báo và cơ quan báo chí, khẳng định bản lĩnh, phẩm chất của đội ngũ báo chí cách mạng Việt Nam, trung thành, bản lĩnh, nhạy bén, trí tuệ, nhân văn, kỷ cương, sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đặc biệt tại kỳ đại hội quan trọng này.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết của đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương, Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội 14, đề cập những kết quả nổi bật, định hướng trọng tâm và yêu cầu đặt ra đối với báo chí trong đợt tuyên truyền cao điểm hướng tới Đại hội 14.
Thưa quý vị và các bạn, hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng sắp khai mạc, các phường xã trên địa bàn tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực chào mừng sự kiện đặc biệt quan trọng của đất nước. Phản ánh của phóng viên Bá Trí.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày này không chỉ khu vực đô thị mà trên địa bàn các xã vùng nông thôn của tỉnh cũng trở nên rực rỡ hơn mọi khi. Nhờ được trang trí cờ hoa, pano áp phích chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ 14 của Đảng sắp khai mạc. Đây là đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt quan trọng, được cán bộ đảng viên và nhân dân đón đợi, nên công tác chuẩn bị khá tập trung. Ông Trần Quốc Vinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã An Lương cho hay.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng là một sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức là quan trọng. Do đó thì sau khi mà nhận được cái chỉ đạo cấp trên cũng như là văn bản hướng dẫn cụ thể thì chúng tôi đã phân rã cụ thể kế hoạch để tổ chức công tác tuyên truyền xuống tới cấp ủy các chi bộ, đặc biệt là cái tuyên truyền trực quan. Hiện nay là chúng tôi đã bố trí một số điểm tuyên truyền ở trung tâm, ở các thôn cũng như là các cái địa bàn dọc theo cái tuyến đường, tạo ra một cái khí thế sôi nổi để góp phần vào chào mừng đại hội đảng toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, cũng như là ra sức là thi đua lập thành tích để chào mừng cái sự thành công của đại hội đảng toàn quốc.
Cùng với việc tuyên truyền cổ động trực quan và trên các phương tiện thông tin đại chúng, cấp ủy và chính quyền các địa phương trong tỉnh còn chú trọng công tác chỉnh trang đô thị, công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Một số địa phương còn triển khai các hoạt động cụ thể, các chương trình hành động cách mạng thiết thực chào mừng đại hội. Ông Huỳnh Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Tuy Phước Đông cho biết.
Trước thềm khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 thì Đảng ủy đã phát động một phong trào thi đua trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thi đua đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã trong thời gian diễn ra đại hội. Thứ hai là phong trào thi đua nhà nhà, người người vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan sạch đẹp để chào mừng Đại hội Đảng. Và chúng tôi cũng đã chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác chỉnh trang đô thị, trang trí tuyên truyền trực quan để chào mừng Đại hội Đảng, với mong muốn là có một phần nhỏ bé của chúng tôi để tạo nên sự thành công rực rỡ của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 của Đảng ta.
Ông Lê Văn Hiến, Bí thư chi bộ thôn Thanh Quang, xã Tuy Phước Đông cũng chia sẻ.
Phải nói là trong cái nhiệm kỳ đại hội 13 vừa rồi thì nhân dân rất là tâm đắc với nhiều cái chủ trương lớn của Đảng, nhưng đặc biệt là chủ trương sáp nhập chính quyền địa phương hai cấp. Cái đại hội 14 này thì nhân dân cũng có đề nghị là Đảng tiếp tục quan tâm đề ra những cái chủ trương. Cái thứ nhất là sau khi cái sáp nhập thì điều kiện cơ sở vật chất và trang thiết bị để cho cái xã hoạt động thì nó cũng còn gặp nhiều khó khăn. Cái vấn đề thứ hai thì nhân dân đề nghị Đảng và nhà nước thì nên quan tâm vấn đề đời sống của người nông dân, bởi vì đời sống của người nông dân hiện nay thì phải nói là nó cũng còn nhiều vấn đề là vất vả.
Gửi gắm tâm tư nguyện vọng của cán bộ nhân dân từ cơ sở, đồng thời chủ động triển khai các hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội 14 của Đảng. Các địa phương trong tỉnh đã bày tỏ niềm tự hào và tin tưởng vào thành công của đại hội lần này.
Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về hoạt động của các phường xã trên địa bàn tỉnh thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, một sự kiện đặc biệt quan trọng của đất nước. Thưa quý vị và các bạn, hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, đồng bào các dân tộc tỉnh Gia Lai luôn bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời cũng mong muốn đại hội sẽ có thêm nhiều quyết sách quan tâm, chăm lo, nâng cao đời sống cho người dân, nhất là ở dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn. Ghi nhận của phóng viên Đức Hải.
Thưa quý vị và các bạn, xã Sờ Ró là một trong những xã thuộc diện đặc biệt khó khăn của tỉnh Gia Lai, với tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 86%. Trước sự quan tâm đầu tư hỗ trợ của các cấp, đời sống của người dân ngày càng được nâng lên, bà con luôn tin tưởng và chấp hành nghiêm các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tích cực thi đua lao động sản xuất. Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, đồng bào Ba Na ở xã Sờ Ró đặt nhiều kỳ vọng đại hội sẽ có nhiều quyết sách để giúp nâng cao hơn nữa đời sống cho bà con. Ông Đinh Khe ở làng Sờ Ró, xã Sờ Ró chia sẻ.
Bà con ở đây rất vui mừng hướng tới Đại hội 14 của Đảng. Bà con cũng mong muốn Đảng quan tâm để đời sống bà con ngày càng phát triển, như đầu tư làm cầu đường, hỗ trợ cây con giống.
Ông Đinh Thơ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Sờ Ró cũng cho biết.
Bà con nhân dân luôn luôn là thi đua, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội để lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, là mong sắp tới là tiếp tục quan tâm đối với xã Sờ Ró, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, có những chính sách để hỗ trợ bà con nhân dân để nâng cao đời sống.
Tỉnh Gia Lai hiện nay có 47 dân tộc anh em cùng sinh sống với dân số gần 3,6 triệu người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 23%. Cùng với bày tỏ sự vui mừng phấn khởi trước thềm Đại hội 14 của Đảng, cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân mong muốn những quyết sách tại đại hội sẽ sớm được cụ thể hóa và đi vào cuộc sống để chăm lo nâng cao đời sống cho người dân, nhất là trong vùng dân tộc thiểu số. Ông Đinh Văn Suý, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Chư Cray bày tỏ.
Mong muốn của người dân toàn xã Chư Cray là trong thời gian tới, là sau khi đại hội lần thứ 14 của Đảng kết thúc thì sẽ sớm ban hành nghị quyết để đưa vào để triển khai và đưa vào thực tế cuộc sống của người dân. Mong muốn rằng của người dân là cái nhiệm kỳ đại hội mới tới đây thì sẽ có những cái chính sách, những cái chương trình quan tâm đến cái người dân là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa.
Những ngày này, đồng bào các dân tộc của tỉnh Gia Lai đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng với một niềm tin son sắt và nhiều kỳ vọng.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài ghi nhận niềm tin của đồng bào các dân tộc tỉnh Gia Lai vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời mong muốn Đại hội đại biểu lần thứ 14 của Đảng sẽ có thêm nhiều quyết sách quan tâm, chăm lo, nâng cao đời sống cho người dân, nhất là ở dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn. Và tiếp theo là những thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai chiều và đêm nay. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, ít mây đến mây thay đổi, có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm trời rét, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 14 đến 30 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, ít mây đến mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng sớm trời rét, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 14 đến 30 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm trời lạnh, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Quyên, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Chiến Thắng, kỹ thuật viên Tùng Tốt. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.